Tạp chí Kinh tế.
Vào tuần trước, nhật báo New York Times tiết lộ là tập đoàn ngân hàng lớn nhất của Pháp BNP Paribas có nguy cơ phải nộp một khoản tiền phạt lên đến 10 tỷ đô la, tức là tương đương với 7,3 tỷ euro. Bên cạnh mức phạt kỷ lục đó thì ngân hàng của Pháp còn phải chính thức công nhận là đã vi phạm luật tài chính của Mỹ và BNP có thể bị tạm cấm giao dịch bằng đồng đô la trong vòng đến 90 ngày. Đối với tập đoàn ngân hàng của Pháp BNP Paribas, tất cả những điều khoản trên là một đòn quá nặng vừa về mặt tài chính vừa đối với uy tín của tập đoàn ngân hàng đứng thứ ba trên thế giới, chỉ sau có liên doanh ING của Hà Lan và ICBC của Trung Quốc. BNP Paribas vi phạm những điều khoản nào trong luật cấm vận của Hoa Kỳ? Đâu là những hậu quả kinh tế đối với tập đoàn ngân hàng Pháp? Trên cơ sở nào, nước Mỹ lại có toàn quyền để phạt một tập đoàn ngoại quốc? BNP không phải là tập đoàn ngân hàng duy nhất phạm luật cấm vận của Mỹ, nhưng tại sao lại bị phạt nặng đến 10 tỷ đô la? Mức phạt kỷ lục đó phải chăng là một chiến thuật của Washington để loại bớt một đối thủ đáng gờm đối với các tập đoàn ngân hàng Hoa Kỳ vào lúc mà cộng đồng quốc tế sắp sửa bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Iran? Đấy là những câu hỏi sẽ lần lượt được trả lời trong khuôn khổ tạp chí kinh tế của RFI hôm nay. Trước hết, hãy cùng nhìn lại vì sao BNP lại xa lưới tư pháp Hoa Kỳ. Cho dù tập đoàn ngân hàng của Pháp không phải là một trường hợp duy nhất, thế nhưng Mỹ nghi ngờ BNP Paribas trong giai đoạn từ năm 2002 đến 2010 đã luồn lách các lệnh cấm vận của Hoa Kỳ nhắm vào những nước bất hảo như là Iran, Cuba và Sudan, sử dụng đồng đô la của Mỹ để giao dịch với các quốc gia đó. Một trong những hoạt động chính của ngân hàng Pháp BNP Paribas liên quan đến các khoản mua bán dầu khí, nguyên liệu. Trong lĩnh vực này, BNP được xem là một trong số các tập đoàn ngân hàng có cái vị trí mạnh nhất trên bàn cờ thương mại quốc tế. Cũng xin nhắc lại là từ những năm 1970, vào lúc mà thế giới đang trải qua cuộc khủng hoảng dầu hỏa lần thứ nhất, thì ngân hàng BNP đã củng cố chi nhánh của mình tại Geneva, Thụy Sĩ, biến địa điểm đó thành một đầu mối quan trọng của rất nhiều các dịch vụ trao đổi từ dầu khí đến khoáng và nông sản. Năm 2011 chẳng hạn thì mỗi một ngày BNP đứng ra làm môi giới và cấp đến 1 tỷ đô la tín dụng cho các khách hàng muốn mua vào năng lượng hay là nguyên liệu. Các khoản tín dụng đó được BNP thanh toán phần lớn là từ Paris hay Geneva. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh thì Washington đã ban hành luật cấm vận đối với các nước cộng sản. Sau này lệnh đó đã được bổ sung thêm với hai đạo luật khác, đấy là đạo luật Helms-Burton và Amato-Kennedy. Chính sách cấm vận của Mỹ được mở rộng đến Iran, Sudan và Libya. Văn phòng quản lý tài sản nước ngoài OFAC trực thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ có nhiệm vụ kiểm tra các biện pháp trừng phạt kinh tế phải được áp dụng đến nơi đến chốn. Từ năm 2007, OFAC đã bắt đầu điều tra về các hoạt động của ngân hàng BNP, chủ yếu là đối với khách hàng Iran. Văn phòng OFAC đã phát hiện BNP đứng ra làm trung gian giữa người mua và người bán, dùng đồng đô la để giao dịch với các quốc gia bị cấm vận, cho dù BNP không vi phạm lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc. Trả lời trên đài pháp ngữ RFI, chuyên gia tài chính về ngân hàng trực thuộc văn phòng tư vấn Wave cho rằng ngân hàng BNP Paribas của Pháp bị phạt vì đã đi lệch hướng so với chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.
Il faut aussi avoir en tête une chose qui est très importante, c'est que BNP Paribas aujourd'hui, le seul élément qu'on lui reproche ou que les autorités américaines sont susceptibles de lui reprocher, c'est d'avoir fait des transactions
cho tới nay, cái lỗi duy nhất mà BNP phạm phải là đã giao dịch bằng đô la. Tôi xin nhắc lại là cả Ngân hàng Trung ương Pháp và cả Liên Hiệp Quốc đều nhìn nhận là BNP không hề vi phạm lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế nhắm vào các quốc gia bất hảo. Điều đó có nghĩa là BNP không bị phạt về gian lận sổ sách, về tội rửa tiền hay vì vi phạm bất kỳ điều khoản nào khác về luật tài chính. Nhưng tập đoàn ngân hàng này đã bị chụp mũ vì xé rào, vượt quá khuôn khổ chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ. Tôi cũng muốn nói thêm là một trong những quốc gia bị cấm vận là Cuba không có tên trong danh sách các nước bất hảo bị Pháp trừng phạt. Nói cách khác, rõ ràng là Mỹ muốn trừng phạt các tập đoàn, các doanh nghiệp không tuân thủ chính sách ngoại giao của Hoa Kỳ.
Đành là BNP không trực tiếp giao dịch với phía Iran, thế nhưng tập đoàn ngân hàng của Pháp đã bị ghép vào tội nhập nhằng trên giấy tờ và tránh ghi rõ tên tuổi của những thân chủ nằm trong danh sách bất hảo của Mỹ. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu như Iran bán dầu hỏa cho một quốc gia X chẳng hạn và cần mua vào hàng hóa hay lương thực của nước có tên gọi là Y khách, thì ngân hàng BNP đứng ra làm trung gian để tiền của X được trả thẳng vào tài khoản của Y khách và Iran không nhất thiết phải xuất hiện trên các giấy tờ của BNP. Nhưng khi các khoản thanh toán đó được tính bằng đô la, tức là một lúc nào đó thì những khoản giao dịch này cũng phải đi qua phòng thanh toán của Mỹ đặt tại New York. Và khi mà có liên quan đến đồng đô la, thì Văn phòng Quản lý Tài chính Tài sản nước ngoài OFAC của Hoa Kỳ hoàn toàn có thẩm quyền để can thiệp vào những hoạt động của BNP cũng như là của bất kỳ một tập đoàn nào khác. Sao BNP lại bị phạt nặng đến 10 tỷ đô la trong lúc mà mức phạt với tội danh tương tự như vậy nhắm vào các ngân hàng khác trong quá khứ chỉ là vài trăm triệu đô la mà thôi. Chuyên gia tài chính và ngân hàng của văn phòng tư vấn Wave, ông Eric Delannoy trả lời.
La somme de 10 milliards de dollars me paraît absolument pas réaliste et voire même elle est assez incompréhensible dans la mesure où les deux autres banques.
Khoản tiền phạt lên tới 10 tỷ đô la theo tôi là không thực tế và thậm chí là không thể hiểu nổi. Hiểu theo nghĩa, hai ngân hàng khác cũng bị phạt vì những lý do tương tự, đó là ngân hàng Standard Chartered và ING chỉ bị phạt mỗi bên khoảng 600 triệu đô la mà thôi. Bản thân ngân hàng BNP do đề phòng rủi ro có thể bị sa lưới của tư pháp Hoa Kỳ nên đã dự trữ hẳn một khoản tiền gần 1 tỷ đô la để đương đầu với các thủ tục pháp lý đó. Theo tôi có những yếu tố khác khiến BNP bị phạt nặng như vậy. Những yếu tố đó bao gồm, thứ nhất hiện nay chính quyền Washington ý thức được rằng công luận Mỹ vẫn còn phẫn nộ về những hành vi sai trái của giới ngân hàng, tạo ra khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008. Do vậy Hoa Kỳ muốn xử BNP để làm gương. Chính vì vậy mà cách đây không lâu, ngân hàng Thụy Sĩ Credit Suisse đã phải trả giá đắt là 3 tỷ đô la nộp phạt. Lý do thứ hai, theo tôi, là chiến tranh kinh tế đã lan sang cả mặt trận chính trị. BNP Paribas là một trong những tập đoàn ngân hàng lớn nhất của châu Âu. Do vậy, chúng ta thấy rõ, ý đồ của Hoa Kỳ là muốn làm suy yếu ngành tài chính của châu Âu. Một thí dụ cụ thể chứng minh cho điều đó là Hoa Kỳ sắp ngừng cấm vận Iran. Nhiều hợp đồng làm ăn rất hứa hẹn đang mở ra. BNP Paribas là một trong những tập đoàn ngân hàng có tư thế vững chắc nhất tại Iran. Chĩa mũi dùi đánh thẳng vào BNP không ngoài mục đích ngăn cản bước tiến của một trong những mối cạnh tranh nguy hiểm đối với các doanh nghiệp Mỹ. Tôi nghĩ là vụ xử phạt ngân hàng Pháp BNP Paribas trước hết là một vấn đề chính trị chứ không chỉ đơn thuần là một cuộc lọ sức giữa Mỹ và Pháp và qua Pháp là Liên hiệp châu Âu trên phương diện kinh tế.
Lập luận vừa được ông Eric Delannoy đưa ra như được củng cố thêm khi biết rằng vào mùa xuân vừa qua, Hoa Kỳ là quốc gia đã mạnh mẽ lên tiếng hơn ai hết để chỉ trích một phái đoàn cả trăm doanh nhân Pháp đã viếng thăm Tehran với mục đích là để bắt mạch tình hình và chuẩn bị cho những bước sắp tới một khi mà các biện pháp trừng phạt kinh tế của Iran sẽ được bãi bỏ. Ngoài đe dọa phải nộp phạt đến 10 tỷ đô la BNP Paribas của Pháp, còn có nguy cơ là bị tạm rút giấy phép hoạt động ở Mỹ và phải tạm ngưng giao dịch bằng đồng đô la trong vòng 90 ngày. Tuy nhiên, theo các nhà quan sát thì cả hai kịch bản này ít có khả năng xảy tới bởi lẽ BNP là một trong ba tập đoàn ngân hàng lớn nhất thế giới và là một trong năm các ngân hàng hàng đầu có những hoạt động thanh toán quan trọng nhất. Cho nên, phạt BNP cấm tập đoàn ngân hàng này trong một thời gian dùng đồng đô la để thanh toán sẽ ảnh hưởng lây đến toàn bộ các ngân hàng khác trên thế giới. Năm 2012, ngành tư pháp Hoa Kỳ đã đặt hai ngân hàng khác là ING của Hà Lan và Standard Chartered của Anh cũng với lý do vi phạm các biện pháp trừng phạt kinh tế của Washington nhắm vào Iran, Miến Điện, Libya và Sudan. Thế nhưng cả hai chỉ phải nộp phạt theo thứ tự là 619 và 667 triệu đô la mà thôi, một khoản tiền thấp hơn rất nhiều so với con số 10 tỷ đang treo lơ lửng trên đầu của ngân hàng BNP. Câu hỏi đặt ra là trong trường hợp xấu nhất, tức là nếu như BNP không điều đình được với phía Hoa Kỳ để giảm bớt mức nộp phạt, thì liệu rằng tập đoàn ngân hàng Pháp có khả năng để thanh toán 10 tỷ đô la đó hay không? Về điểm này, chuyên gia về tài chính Delanoa thuộc văn phòng tư vấn Wave trả lời.
10 milliards de dollars pour BNP Paribas, ça commence à faire beaucoup.
10 tỷ đô la là một khoản tiền lớn lắm chứ. Thử hỏi có hãng nào mà không bị dao động về tin đó. BNP có mức lãi hàng năm là 6 tỷ euro, tức khoảng 8 tỷ đô la. Bị phạt 10 tỷ đô la, tức là mất đứt tiền lãi trong năm quý liên tiếp. Nhưng tổng số vốn của BNP là hơn 95 tỷ euro. Thành thử khoản nộp phạt 10 tỷ đô la chỉ gây khó khăn và làm tổn hại đến uy tín của BNP, nhưng sẽ không đe dọa đến sự tồn tại của ngân hàng này. Sau cùng, từ những năm 1980, 90% các vụ kiện mà tư pháp Hoa Kỳ nhắm vào các tập đoàn vì lý do gian lận thuế khóa đều là các doanh nghiệp nước ngoài. Điều đó lại càng củng cố cho lập luận là Hoa Kỳ muốn làm suy yếu các mối đe dọa đánh vào những ai có thể cạnh tranh với các hãng của Mỹ.
Nói một cách khác thì BNP không sợ bị đe dọa xóa tên nếu như vẫn phải nộp cho chính quyền Mỹ 10 tỷ đô la. Nhưng chắc chắn một điều đó là ngân hàng này cần có thời gian để lấy lại thăng bằng về phương diện tài chính sau cái đòn rất mạnh tay của tư pháp Mỹ. Nhưng đáng lo ngại hơn cả là tập đoàn ngân hàng Pháp có thể bị truy tố về mặt hình sự. Và đấy chính là điều mà BNP muốn tránh khỏi. Bởi vì nếu như bị thua trên phương diện pháp lý, BNP có thể bị mất giấy phép hoạt động trên đất Mỹ. Và trong trường hợp đen tối nhất đó thì BNP coi như là bị cấm cửa đối với một thị trường đem về đến 10% doanh thu cho tập đoàn ngân hàng này. Phải nói là BNP Paribas bị trừng phạt vào lúc mà nhiều tập đoàn của Pháp, từ hãng dầu khí Total cho đến hãng xe hơi Renault, từ tập đoàn viễn thông Orange đến hãng xi măng Lafarge đều kỳ vọng là họ sẽ rất dễ dàng bắt rễ vào Iran hay là mở rộng thêm địa bàn hoạt động tại quốc gia Hồi giáo này qua trung gian của ngân hàng BNP Paribas. Đâu đó, cản đường BNP hay ít ra là đặt ra nhiều chướng ngại vật cho tập đoàn ngân hàng này của Pháp sẽ giúp cho Washington đạt nhiều mục tiêu cùng một lúc. Đó là vừa chứng tỏ với công luận Hoa Kỳ rằng chính quyền của Tổng thống Obama không khoan nhượng với những tập đoàn ngân hàng làm ăn bất cẩn, bất luận đấy là những ngân hàng Mỹ hay là những ngân hàng của nước ngoài. Dư luận Mỹ vẫn chưa quên rằng chính sự tham lam của các ngân hàng là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng địa ốc rồi tài chính năm 2008, mà đến nay những hậu quả vẫn chưa hoàn toàn thuộc về quá khứ. Hơn nữa, việc trừng phạt một tập đoàn ngân hàng nước ngoài lại càng dễ hiểu khi mà những tác động dây chuyền không ảnh hưởng trực tiếp nhiều đến công ăn việc làm của người dân Mỹ. Mục tiêu thứ ba mà Washington nhắm tới qua việc trừng phạt BNP đó là gián tiếp tạo cơ hội để cho các doanh nghiệp của Mỹ dễ dàng vào làm ăn ở Iran một khi các biện pháp cấm vận được xóa bỏ. Vụ án BNP Paribas càng cho thấy rõ trong tất cả mọi trường hợp thì Hoa Kỳ vẫn luôn cầm dao đằng chuôi, sức mạnh của Mỹ vẫn nằm trong đồng đô la. Trước mắt, Paris và Washington vẫn còn đang tiếp tục thương lượng về số phận của ngân hàng BNP, chưa có gì ngã ngũ khi mà Pháp đe dọa đặt hiệp định tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ với Liên hiệp châu Âu lên bàn cân.